Hoán kiểm trọng sinh, chương 661, tí hôn chuyển sang chính thức. 1. Góc truyện audio.com, đây là chuyện của tôi, không cần cô lo. Phương Hạo Vân đẩy Hương Hương ra, nói. Cô tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút, dựa theo tính cách của Nguyệt Thành thành chủ, tôi phỏng chừng cô ta sẽ tìm đến cô. Anh đang quan tâm em sao? Hương Hương thản nhiên cười. Phương Hạo Vân trầm giọng nói. Đương nhiên, trước khi xác định cô là người của thiên đạo hay là của gia tộc Morgan, tôi không hy vọng cô chết trong thiên phạt thành. Trong lời nói của Phương Hạo Vân rõ ràng mang theo sự ám chỉ. Và sắc mặt của Hương Hương lập tức thay đổi, chỉ có điều nhanh chóng trở lại bình thường. Trong lòng Phương Hạo Vân đã đoán ra vài phần, theo phản ứng của Hương Hương, thì bên trong thiên phạt thành đã có gian tế, và chuyện này cần phải báo cho dì Bạch biết, để dì đề phòng. Phương thiếu gia, anh thật sự không tính để em đi cùng anh sao? Hương Hương lại đưa sát thân mình lại, cái môi cơ hồ như muốn cắn vào lỗ tai của Phương Hạo Vân. Nguyệt Thành chủ rất dữ, anh đi một mình qua, em thật không yên tâm. Ha ha, Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, hôn lên mặt của cô một cái, sau đó đánh một phát vào mông của cô, nói. Thôi được rồi, tự tôi đi qua, nếu cô không có việc gì làm thì ở khách sạn chờ tôi 9 giờ, buổi tối tôi sẽ về từ từ nói chuyện sau. Nói xong Phương Hạo Vân liền bước đi, Hương Hương đỏ mặt, sẵn giọng với cái lưng của Phương Hạo Vân. Anh đó, xấu lắm, Phương Hạo Vân nghe thấy thế quay đầu lại nói. Hương Hương, tôi không hy vọng cô là kẻ địch của tôi, hy vọng cô tự giải quyết cho tốt. Hương Hương hơi sừng sốt, không biết nên nói thế nào, đợi cô ngẩng đầu lên thì Phương Hạo Vân đã biến mất. Hương Hương cắn môi, giơ nắm tay lên nói. Anh là con mồi của em sẽ không tha cho anh đâu, anh chờ xem. Sau khi tạm biệt Hương Hương, Phương Hạo Vân liền đi đến biệt thự của Nguyệt Thành, lúc vào cửa liền gặp phải vài hộ vệ, người nọ nhìn thấy Phương Hạo Vân đến, liền nói. Phương thiếu gia, thành chủ đang nổi nóng, hay là vài ngày nữa cậu hãy đến. Phương Hạo Vân cười nói. Không sao, tôi tự có cách. Nói xong, hắn liền đi đến phòng của Nguyệt Nha Nhi. Trải qua một cái hành lang ngoằn ngoèo, Phương Hạo Vân liền thấy được có một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa phòng của Nguyệt Nha Nhi để ngắm hoa bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, người này quay đầu lại thấy người đến là Phương Hạo Vân, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười, nhìn chăm chú Phương Hạo Vân nửa ngày, gật đầu nói. Phương thiếu gia, đã lâu không gặp, Phương Hạo Vân lúc này mới nhìn rõ, người kia chính là Tuyết Như Vân, Tuyết Thành thành chủ. Phương Hạo Vân hơi kinh ngạc nói, Tuyết Thành chủ, ông đến đây làm gì? Không phải là cố ý đừng chờ ở đây đối phó tôi chứ? Phương thiếu gia, làm gì mà thù dai vậy? Khóe miệng của Tuyết Như Vân mỉm cười, nói, Phương thiếu gia, tôi và cậu thật ra cũng không cần phải làm kẻ địch. Nếu cậu muốn, chúng ta thật ra có thể làm bạn với nhau. Bạn, Phương Hạo Vân lập tức cười. Ông cảm thấy rằng giữa tôi và ông có thể làm bạn được sao? Tuyết Thành chủ, con người của tôi không thích loại người hai mặt. Giữa tôi và ông như nước với lửa, tôi nghĩ điều này ông còn rõ ràng hơn tôi. Không phải là tôi chết thì là ông bỏ mạng thôi. Hừ, cho dù Tuyết Như Vân có tu tâm dưỡng tính thế nào đi nữa thì đối với sự khiêu khích trắng trợn của Phương Hạo Vân như vậy thì cũng không thể không nổi giận. Tuyết Thành chủ, nếu ông, góc truyện audio.com. Không muốn xuống tay với tôi, vậy tôi không rảnh nói nhảm với ông. Nói xong, Phương Hạo Vân liền bước vào phòng của Nguyệt Nha Nhi. Ngay trong giây phút Phương Hạo Vân bước vào cửa phòng, sắc mặt của Tuyết Như Vân liền trở nên xanh mét cau mày, làm ra vẻ muốn ăn thịt người vậy. 10 phút trước, hắn ta đã có ý đồ muốn vào phòng của Nguyệt Nha Nhi, nhưng mà đáp lại hắn ta là luồng sát khí mãnh liệt. Mà bây giờ, Phương Hạo Vân lại thuận lợi tiến vào trong phòng. Hai sự đối đãi khác nhau này làm cho hắn ta sinh lòng ghen ghét và thù hận. Nếu có thể, hắn thật sự muốn giết chết Phương Hạo Vân ngay tại chỗ, băm thành thịt vụn vứt cho chó ăn. Đi vào trong phòng, Phương Hạo Vân không khỏi ngẩng người, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi đang đưa lưng về hướng hắn, yên lặng ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cô ta mặc một cái váy dài màu trắng, eo nhỏ được buộc bởi một sợi dây màu trắng tinh, không có trang sức gì cả, toàn thân tản ra một khí chất thanh nhã mà thản nhiên. Tiếng bước chân của Phương Hạo Vân tuy rất nhẹ, nhưng mà cũng bị Nguyệt Nha Nhi nghe được, có điều cô không quay đầu lại. Phương Hạo Vân tiếp tục đi đến trước cho đến khi còn một mét với Nguyệt Nha Nhi thì hắn mới dừng chân lại. Nguyệt Nha Nhi, là em đến giải thích với chị. Nghe được giọng nói của Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi lập tức đáp. Cậu là ai? Tôi không biết cậu, mời cậu ra khỏi biệt thự của tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nói. Xem ra chị thật sự tức giận rồi, Nguyệt Nha Nhi, chẳng lẽ chị không muốn nghe em giải thích một câu sao? Chuyện này chưa chắc đã giống như chị tưởng tượng, Nguyệt Nha Nhi chậm rãi xoay người lại trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tức giận. Giải thích cái gì? Giải thích chính là ngụy biện. Hơn nữa, cậu không cần phải giải thích gì với tôi cả. Tôi đã suy nghĩ tốt về chuyện thí hôn rồi. Từ hôm nay trở đi cậu là cậu, tôi là tôi. Giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả. Nói đến đây, trên mặt của Nguyệt Nha Nhi xuất hiện sự lạnh lùng, thản nhiên nói. Vốn tôi có kỳ vọng rất cao với cậu, nhưng cậu lại làm cho tôi thất vọng. Tôi thật đau lòng, nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Nguyệt Nha Nhi, trong lòng Phương Hạo Vân không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc. Hắn mạnh mẽ bước lại, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Nguyệt Nha Nhi, lập tức cúi đầu xuống hôn lên môi của cô. Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc, cô dường như không ngờ rằng Phương Hạo Vân lại to gan như vậy, lại dã man như vậy. Khi miệng của cô bị hôn, thân thể liền giãy giụa theo bản năng, nhưng mà hai tay của Phương Hạo Vân đã ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô giãy thế nào thì cũng không thể làm nên chuyện. Hơn nữa trong quá trình hôn nhau, cô dần dần cảm thấy được sự vui sướng và tình cảm mãnh liệt, bất chợt cơ thể của cô đã quên mất chống cự, tùy ý để cho hắn hôn lên miệng cô, hôn lên cổ cô. Sau một hồi hôn hít, Nguyệt Nha Nhi mới dùng tay đánh vào ngực của Phương Hạo Vân, tức giận nói. Cái tên xấu xa này, thật to gan, cậu có tin tôi sẽ giết cậu hay không? Phương Hạo Vân cười hắc hắc, tay của hắn vẫn ôm lấy eo của Nguyệt Nha Nhi, nói. Chị sẽ không làm vậy đâu, chị sẽ không giết em tin tưởng chị sẽ không làm vậy. Nói xong, Phương Hạo Vân lại hôn lên ngực của cô một cái. Tuy rằng vẫn còn cách lớp quần áo, nhưng sự kích thích mãnh liệt kia đã làm cho cơ thể của cô run rẩy. Thoải mái không? Phương Hạo Vân ngẩng mặt lên, gocchuyenaudio.com. Hỏi, vô xì, đừng tưởng ngày thường Nguyệt Nha Nhi tùy tiện nhưng thực tế lại không có cởi mở vậy đâu. Ngực bị tấn công làm cho mặt cô đỏ rừng, tuy rằng đang mắng chửi, nhưng trong giọng nói tràn ngập sự thẹn thùng. Cái này giống như là tình nhân mắng yêu nhau vậy đó. Nguyệt Nha Nhi, em thích chị. Phương Hạo Vân nhân cơ hội nói ra một câu tràn ngập tình cảm. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, lập tức sửng sốt, sau khi ngây người trôi qua cô liền nhào vào lòng của hắn, nói. Em là người đàn ông đầu tiên làm vậy với chị, tuy rằng em rất xấu, nhưng trong lòng chị rất vui vẻ. Chỉ mong lời nói ngày hôm nay của em là sự thật. Đương nhiên là thật, Phương Hạo Vân sửa thái độ đùa giỡn lại, nghiêm mặt nói. Nguyệt Nha Nhi, chị biết không, thật ra ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã thích chị rất nhiều rồi. Nụ cười của chị, mỗi động tác của chị đều đã khắc sâu trong lòng em. Tin tưởng em, sự yêu thích của em dành cho chị là thật, làm một người đàn ông em sẽ không để cho chị thất vọng. Có lẽ em không thể cho chị được tình yêu chung thủy, nhưng em tin rằng em sẽ làm cho chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Tin tưởng em, tin tưởng duyên phận và tình yêu của chúng ta. Những lời thổ lộ như vậy đã làm cho tim của Nguyệt Nha Nhi đập nhanh vô cùng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đừng tưởng Nguyệt Nha Nhi là chu hầu một phương tại Thiên Phạt Thành, là nữ cường nhân không ai bì nổi, nhưng trong phương diện tình cảm cô lại trống rỗng. Ít nhất là trước khi Phương Hạo Vân đến, cô chưa từng nghe thấy người đàn ông nào nói những lời ngọt ngào này với mình, những lời ấm áp và chân thành như thế. Nguyệt Nha Nhi bây giờ giống như thiếu nữ hoài xuân vậy, trên mặt tràn ngập sự ngượng ngùng và chờ mong, có vài phần hạnh phúc nữa. Thân thể của cô dường như đã nằm gọn trong ngực của Phương Hạo Vân rồi. Lời em nói là thật sao? Nguyệt Nha Nhi thản nhiên hỏi. Đương nhiên là thật, Phương Hạo Vân nói. Phương Hạo Vân tuy rằng không phải là đàn ông chung thủy, nhưng trước giờ vẫn chưa lừa gạt đàn bà bao giờ. Đàn bà là nước, chỉ có thể dùng để yêu để thương, chứ không phải để lừa gạt. Nói xong, Phương Hạo Vân lại hôn lên miệng của cô. Lần này, Nguyệt Nha Nhi không hề kháng cự, mà ngược lại còn chủ động vươn lưỡi ra để đón lấy hắn. Dưới cái hôn nhiệt liệt của Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi cảm thấy rằng trái tim lạnh băng của mình đang tan chảy, trở nên nóng rực lên. Không biết là trải qua bao lâu thì môi hai người mới tách ra. Phương Hạo Vân vuốt ve khuôn mặt của Nguyệt Nha Nhi, nhẹ nhàng nói. Nguyệt Nha Nhi, cảm ơn chị khoan dung cho em, về sau em sẽ quý trọng gấp đôi chị. Tiểu bại hoại, chị nói là tha thứ cho em khi nào? Nói xong, hai mắt của Nguyệt Nha Nhi đỏ lên, nói. Tiểu bại hoại, nói cho chị biết, bên cạnh em rốt cục có bao nhiêu đàn bà. Sao lúc nào cũng là câu hỏi mẫn cảm này nhỉ? Mỗi khi đối mặt với câu hỏi như vậy, Phương Hạo Vân đều chọn cách giữ im lặng. Im lặng là vàng, lúc này không nên nói gì cả. Nói, em phải nói cho chị biết. Nguyệt Nha Nhi bất mãn vì sự im lặng của Phương Hạo Vân, ha tay lại đánh lên ngực hắn, nói. Em phải nói cho chị biết, nếu không chị sẽ không tha thứ cho em. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút rồi nói. Hãy nghe em nói, mặc kệ là em có bao nhiêu người đàn bà, thì trong lòng em, chị vẫn là độc nhất vô nhị. Em không muốn nói, chị cũng không ép em, nhưng mà em. Gocchuyenaudio.com phải hứa với chị tại Thiên Phạt Thành em chỉ có một mình.
À không, hay, nhiều nhất chỉ có được hai người đàn bà, nếu không chị tuyệt đối không bỏ qua cho em.
Trong lúc khẩn cấp mà Nguyệt Nha Nhi vẫn không quên người chị của mình. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói như vậy, Phương Hạo Vân vội vàng gật đầu.
Ừ, em hứa với chị.
Hắn âm thầm suy nghĩ, Nguyệt Nha Nhi nói ra hai người, có phải là tính luôn cả dì Bạch vào không nhỉ? Tưởng tượng như vậy, làm cho Phương Hạo Vân có thêm một chút hiểu biết về quan hệ của Nguyệt Nha Nhi và dì Bạch. Có lẽ bọn họ thật sự là chị em. Hạo Vân, từ hôm nay trở đi chị chính thức thăng cấp cho em làm tiểu tình nhân của chị nhé. Nguyệt Nha Nhi nâng má Phương Hạo Vân lên, hôn lên bờ môi của hắn. Phương Hạo Vân ôm lấy Nguyệt Nha Nhi vào trong lòng, nói. Chị gái xinh đẹp, chị thật tốt, đôi mắt đẹp của Nguyệt Nha Nhi nhìn về hướng Phương Hạo Vân, ánh mắt ôn nhu như nước. Tiểu tình nhân, nhớ kỹ, không được gạt chị, nhất định phải yêu chị, nếu không, chị sẽ không bỏ qua cho em. Cách chương.